Đây là tiết mục ở nhà làm thế nào để dạy con. Tập 1: Cha mẹ không nghiêm không thể dạy con. Xin chào các vị khán giả, hoan nghênh mọi người xem tiết mục đặc biệt về học vấn dạy con. Tiết mục hôm nay rất đặc biệt, tên là ở nhà làm thế nào để dạy con. Tôi tin là rất nhiều khán giả đang đợi khóa học này chắc đã đợi rất lâu rồi. Vì sao vậy? Trước đây chúng tôi đã phát sóng 7 tập. 7 tập đó kể về một cặp vợ chồng ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, đã dạy đứa con 5 tuổi của họ như thế nào. Lúc mới đưa nó đến, bé chỉ hơn 3 tuổi, đã đưa con đến trường văn hóa truyền thống, không phù hợp. Đứa trẻ không nghe lời, cũng không dạy được. Nó bị đem trả về. Sau khi trả về, cha mẹ của nó, đặc biệt là người mẹ, rất có chí khí. Cô đã phát thệ, tôi ở nhà cũng có thể dạy đứa trẻ này, dạy nó thành người tốt. Ở trường học dạy ra sao, từ trên mạng toàn cầu, cùng học tập giáo dục thánh hiền. Cô đã đem lý luận và phương pháp dạy dỗ con cái của mình. Còn có thí dụ thực tế nữa, chính là lý và sự đều công bố cho mọi người, người trong và ngoài nước đều có thể xem. Không những trường học có thể học tập, mà trường học tư thục có thể học. Tất cả gia đình đều có thể học. Hai vị phụ huynh này rất có tâm. Con cái ở nhà làm sao mà dạy đây? Theo truyền hình mà dạy. Đây chính là điều mà sư phụ thường nói với chúng ta trong lúc ngày giảng kinh giáo. Trong thời đại hiện nay, thật kiếm không ra trường học tốt, bản thân mình cũng không biết dạy. Vậy thì sao? Sư phụ nói, hãy học tập từ xa. Các vị có thể lên mạng. Nếu không biết lên mạng thì có đĩa DVD, đều đã lưu thông rất nhiều nơi trong cả nước. Hãy gọi điện cho họ cái đĩa học vấn dạy con này. Ngoài đĩa học vấn dạy con ra, còn có rất nhiều đĩa liên quan đến việc dạy con cái. Trang mạng này đã lập rất nhiều tiết mục. Những đĩa này mỗi ngày đều mở xem ở nhà. Trong đó nói thế nào thì chúng ta làm như thế đó, gọi là chuyên tín bất phạm. Những nội dung đã giảng, chúng tôi đều nói rất thẳng thắn với mọi người, đều không phải là lời của chính chúng tôi. Chúng tôi chỉ tường thuật những lời dạy trong kinh giáo được cổ nhân lưu truyền lại. Khoa học gần đây của chúng tôi trong tiết mục Nhi đồng giáo học pháp tên là Nhật trình cấp tiểu học. Khóa học Nhật trình cấp tiểu học này là của thời nhà Minh. Mọi người hãy xem kỹ, nội dung đã dựa theo giáo pháp của Khổng Lão Phu Tử thuộc thời nhà Chu. Cách đây mấy ngàn năm trước, đời đời tương truyền, để dùng phương pháp này, nhà nào học thì gia đình người đó sẽ có quân tử, hiền nhân, thậm chí là thánh nhân. Cho nên cách làm này của sư phụ ngài thật quá hay, quá tuyệt vời. Hai vợ chồng này sau khi học xong thì lập tức nhận được lợi ích. Đây là học tập qua mạng, giống như thầy giáo trực tiếp đến nhà của các vị. Đứa trẻ của họ dạy như thế nào, có lúc ngoan, có lúc không ngoan, đều công khai cho mọi người xem. Nếu làm như thế này, đứa trẻ sẽ sinh hư. Nếu làm như thế kia thì đứa trẻ sẽ ngoan. Cái gì thấy trong trường đã dạy như thế nào thì họ theo đấy mà làm. Ở nhà dạy con đại khái được 1 năm rưỡi, đứa trẻ này được hơn 5 tuổi. Họ đem thành quả ghi thành hình ảnh và đĩa video đem đến trường học. Cách đây không lâu, họ đến trường học đưa cho chúng tôi xem. Chúng tôi vừa nhìn đều thấy được sự giáo dục. Thứ tốt đẹp như vậy, chúng tôi không thể xem một mình, cho nên chúng tôi đã đem nó làm thành tiết mục gồm 7 tập, tên là Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Vì sao lại có tựa đề như vậy? Những người làm cha mẹ trong thiên hạ, chữ phụ này là phụ mẫu. Bổn phận của các vị là gì? Những người làm con cái, làm con cháu, bổn phận của các vị là gì? Trong 7 tập này không phải là chỉ nói mà còn làm được cho các vị xem, biểu diễn cho các vị xem. Người ta trong cuộc sống, trong chính gia đình họ đã làm được cho các vị xem. Bảy tập này sau khi phát sóng đã có ảnh hưởng đến trong và ngoài nước. Thậm chí nó còn vượt qua cái tiết mục làm thế nào để cầu con sanh con gì vậy con. Tiết mục kia đã gây được tiếng vang. Tiết mục này tạo ra tiếng vang còn lớn hơn. Mọi người nói các tiết mục này đã trở thành một chuỗi liên hoàn rồi. Nhà chúng tôi cũng muốn cầu quý tử. Muốn cầu quý tử thì tiết mục làm thế nào để cầu con sanh con gì vậy con đã dậy rồi. Từ lúc thai giáo đến khi ra đời, cho đến lúc 3 tuổi, các vị thấy em bé thật đáng yêu. Còn sau 3 tuổi thì sao? Gia đình này đã biểu diễn cho các vị thấy. Biểu diễn cho đến lúc 5 tuổi, làm thế nào để nuôi dạy con cho tốt? Các vị có muốn con của các vị cũng được như thế này không? Cho nên các bậc cha mẹ trong thiên hạ, nhà nào cũng muốn có đứa con như thế này. Gia đình họ làm cách nào để có được vậy? Họ đã biểu diễn ra rồi, đã ghi hình để mọi người xem rồi. Mỗi lần đứa trẻ này nướng bánh, tôi xem thấy tôi đều muốn ăn thử một miếng. Nhìn thấy rất là ngon. Rất nhiều khán giả gọi điện đến, đặc biệt là phụ huynh, còn có các cô giáo, nói với chúng tôi là họ muốn nghe hai vị phụ huynh của gia đình này giảng giải cho họ nghe rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể dạy đứa trẻ 5 tuổi này được như vậy. Việc này bất khả tư nghị. Họ không tin được người ta đã ghi hình để lại mà cái gì còn nói không tin. Thật sự con nhà chúng tôi đã mười mấy tuổi rồi vẫn chưa làm đến trình độ như vậy. Là do nguyên nhân gì chúng ta muốn thỉnh giáo vị phụ huynh này? Họ đã dạy con như thế nào? Hôm nay chúng tôi đã ghi hình tiết mục này. Hai vợ chồng họ đang ở trong phòng quay của chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các thầy cô giáo ở trường văn hóa truyền thống, trung tâm Hán học, viện Hán học ở khắp mọi nơi, cả thầy và trò đều xem tiết mục này. Thứ nhất, các vị đã có thể làm đến trình độ mà đứa trẻ 5 tuổi này đã làm chưa? Thứ hai, các vị có thể dạy một đứa trẻ 5 tuổi thành thế này được không? Nói một cách khác, bổn phận của cha mẹ, bổn phận của con cái, chúng ta làm thầy cô đã có thể hiểu rõ chưa? Đã có thể làm được chưa? Tiết mục này, những người làm quan chức, những giáo viên tại tất cả các trường học đều nên xem. Vì sao vậy? Mục đích của giáo dục là gì? Biết ca hát, biết khiêu vũ, biết múa ba lê, biết chơi piano. Sau đó 6 người lớn trong nhà đều phải hầu hạ chúng. Chúng là ông hoàng nhỏ trong gia đình. Vì này có lợi ích gì không? Đây có phải là giáo dục thành công không? Đây là giáo dục mà chúng ta mong muốn sao? Khi chúng lớn lên rồi sẽ đòi tiền cha mẹ, đến đâu cũng ăn trộm tiền, kén ăn kén mặc, thiếu đức, ngược đãi cha mẹ, khiến cha mẹ phải nhìn sắc mặt chúng. Rồi chúng muốn ba lê, chơi piano, gì thì có lợi ích không? Ở chỗ chúng tôi có một sinh viên đại học đến đây thực tập. Họ đưa cô ấy đến đây. Cô ấy đến đàn piano cấp thứ 8. Mọi người nhìn thấy màn trình diễn của cô ấy. Cô ấy đến học văn hóa truyền thống làm tình nguyện viên, nhưng trên thực tế là mọi người đều phục vụ cô ấy. Vì sao vậy? Cô ấy việc gì cũng không biết làm. Chẳng lẽ việc này được gọi là giáo dục thành công sao? Các vị nói cô ấy biết chơi piano. Đúng, cô ấy đã học đánh đàn piano. Nhưng có ích gì chứ? Đây chỉ là giải trí. Đúng vậy, có thể đặt giải trí lên vị trí đầu tiên được không? Đứa trẻ này vừa sinh ra, nó có thể sống tốt được không? Dựa vào giải trí có thể làm được không? Những phụ huynh hiện nay quả thật đều hồ đồ bất trội. Ghi danh cho con lớp ballet, học tư pháp, học hội họa, tốn tiền nhiều đến như vậy. Đến sau cùng đứa trẻ đó, tôi luôn nói với họ là hãy để cho chúng học nhảy nhót ca hát đi. Chúng còn học được nhiều thứ mà các vị không nhìn thấy đó. Đó chính là sự phù hoa. So ăn so mặc, hư dinh, những thứ này chúng đều học được. Chúng đều học những thứ ô nhiễm đó. Học thứ khêu gợi không biết xấu hổ. Còn sự khiêm tốn, giản dị, biết làm việc thì lại không học. Đây chính là sự thất bại lớn nhất của giáo dục hiện nay. Đến trường học chỉ biết học thuộc như vậy. Sau khi về đến nhà thì chúng trở thành cậu ấm cô chiêu. Chúng không phải là thứ vô dụng thì là cái gì? Còn con nhà này thì sao? Chúng tôi nói một câu, ba người nhà họ để đứa trẻ 5 tuổi này làm gì? Để nó quản lý tất cả mọi thứ cần thiết hàng ngày trong nhà, xem trong nhà có đủ đồ dùng hay không. Để nó quản lý, nếu thiếu thì phải nói với cha mẹ. Vì sao dạy cho nó? Đây gọi là giáo dục về cuộc sống. Đây là khóa học làm người đầu tiên, chứ không phải trước tiên làm những việc vui chơi, học những thứ phù phiếm không dùng được, không có lợi ích gì. Sao trước tiên không học những điều này? Chúng ta hiện nay đến trưa là mọi người trong nhà đều ăn cơm, cơm nước vẫn chưa có, hãy đến hát một bài Mú Ba Lê đi, thì công đức có hiện ra được không? Toàn học những thứ vô ích, toàn học những thứ phù phiếm. Đó chính là phong khí chung của xã hội. Cho nên vì sao nhiều người xem xong bộ Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa đã cảm động như vậy? Bởi vì toàn thế giới của chúng ta đã thiếu cái khóa học này. Cho nên nói đi rồi nói lại, tiếng văn của tiết mục này mới lớn như vậy. Có thể không lớn sao? Nhà nào cũng đều có con phá của, đều phải hầu hạ chúng nó. Cha mẹ chết rồi thì chúng làm sao mà sống tiếp được đây? Các vị không lo lắng sao? Còn đứa trẻ này thì cha mẹ nó không lo. Vì sao vậy? Nó mới 5 tuổi mà việc gì cũng biết làm, việc gì cũng không để chậm trễ. Các vị nói con nhà chúng tôi còn biết múa ba lê, còn nó không biết múa. Đúng rồi, nó không biết múa, nhưng nó không chết đói được. Nó có đức hạnh tốt. Con nhà các vị tài nghệ rất giỏi, nhưng chúng vẫn khiến các vị thất vọng. Hiện giờ có vẻ chúng khiến các vị được nở mặt, nhưng tai họa đang đứng đợi ở phía sau. Những tiết mục như vậy chúng tôi đã làm quá nhiều rồi. Trong Đệ Tử Quy có nói, không gắn làm, không gắn làm là gì? Là nướng bánh, giao tế ứng đối, làm công việc nhà. Đây chính là năng lực sống tối thiểu nhất. Không gắn làm, chỉ học văn, học những thứ văn nghệ này, chỉ bề ngoài thành người nào. Chính mình đã làm hỏng con cái mà vẫn không biết vì sao. Vì vậy chúng ta hãy đem tâm an định lại. Những thứ lớp học đang khai giảng, người gì kiếm tiền, đến đây học đi nào, nộp vào mấy ngàn tệ, người ta kiếm được tiền, còn con các vị thì tiêu rồi. Cổ thánh tiên hiền trước giờ chưa từng dạy rằng con cái nên học những thứ đó trước. Đều là những thứ từ phương Tây truyền qua. Vì vậy tôi kêu gọi mọi người hãy an định tâm để xem 7 tập của tiết mục này. Chúng ta hãy tiếp tục xem cuộc phỏng vấn này, để chúng ta có thể sớm hồi đầu. Đừng đi học những thứ vô ích đó nữa, sẽ làm hư mất con mình. Sống cuộc đời phù phiếm. Năng lực chân thật để con người có thể sống là đức hạnh hiếu và kính, là đức hạnh cơ bản nhất, có thể sửa đổi những tập khí xấu của người đó. Đây chính là đạo lý dạy con. Đây là bổn phận của cha mẹ và trưởng bối. Đừng chỉ nhìn thấy chúng có tài nghệ này, tài nghệ kia rồi cảm thấy bản thân hình như là rất giỏi giang. Các vị đã dạy sai rồi. Còn nữa, các vị đừng để cho chúng chỉ biết có học thôi. Mọi người xem tin tức thấy người có 2 bằng tiến sĩ học ở Mỹ về, là nữ sinh viên, cuối cùng đã trở về nước. Vì sao vậy? Trong bài báo cáo tin tức chẳng phải cô ấy đã nói, tôi gọi việc đọc sách ra, cái gì cũng không biết làm. Tôi tin là ngay cả việc đọc sách cô ấy cũng không biết, cũng là giả luôn. Đó là đọc sách chết, tri thức chết, có ích gì? Người như vậy chẳng khác nào đồ bỏ đi chứ. Chúng ta lẽ nào đã đem con cái dạy thành thứ bỏ đi sao? Vì vậy mới nói, mỗi người chúng ta mau mau học giáo dục văn hóa truyền thống. Kinh điển của Thánh Hiền đã viết rất là rõ, điều đầu tiên phải dạy cho con chính là giao tế ứng đối. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, bảo con làm gì chúng đều làm được rất tốt. Đây chính là đức hạnh làm người cơ bản nhất. Khi ra ngoài xã hội sẽ không bị người khác xem thường, không bị công ty từ chối. Mau đi đi, thứ vô dụng này, mau đuổi cô ấy đi đi. Cho chúng ta không thiếu những thứ tiểu thư này, ai cần con cái các gì, người mà cái gì cũng không biết. Các vị thấy con nhà người ta vì sao lanh lợi như vậy? Chính là bắt đầu làm từ những công việc này. Trước khi tiết mục bắt đầu, chúng ta hãy phỏng vấn xem hai vợ chồng họ đây là người như thế nào, bao nhiêu tuổi. Con xin chào thầy. Chúng ta không cần khách sáo, hoan nghênh các vị đến đây đây. Ba của bé năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa thầy, con năm nay 31 tuổi. Còn trẻ vậy? Mới 31 tuổi à? Ở trong công ty con là tài xế công ty. Một tài xế bình thường. Còn mẹ của bé làm nghề gì? Con ở nhà giữ con, tạm thời con không đi làm. Con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 30 tuổi thưa thầy. 30 tuổi à? Tốt. Các khán giả xem đĩa ghi hình của các con, họ cảm thấy hai người các con không phải là người tầm thường. Hiện nay họ đã nghe thấy rồi. Một người ở nhà làm nội trợ, một người làm tài xế, lái xe. Mọi người đã nhìn thấy rồi, họ là gia đình rất bình thường. Mọi người vẫn chưa biết là các vị xem xong tiết mục cảm thấy hai vợ chồng họ quả thật rất thần kỳ, rất tài giỏi. Kỳ thực cả hai người họ chỉ có tốt nghiệp cấp 2. Cả hai người đúng không? Dạ đúng. Cái gì xem? Lời này không còn là gì để nói. Cái gì nói do học đại học mà nên, cái này còn có thể hiểu được. Nhưng họ chỉ tốt nghiệp cấp 2, cả hai người đều như vậy mà có thể dạy con trở thành thế này. Không dựa vào học lực, không dựa vào thân phận. Cái gì có tin hay không? Tin quá đi chứ. Họ chỉ tốt nghiệp cấp 2 thôi mà có thể dạy con được như thế này. Vậy thì chúng ta càng có tư cách hơn họ. Đúng vậy, nhưng tốt nghiệp cấp 2 có mặt tốt của nó. Họ lão thực nghe lời, thật làm. Còn học lực tuy cao, thật là giáo sư, nhưng chưa chắc đã nghe lời. Quá thật là phiền phức mà. Cái này trong nhà Phật giảng là gọi là gì? Gọi là sở tri chướng. Họ biết càng nhiều thì càng bị nhiều chướng ngại rồi. Sở tri chướng là một trong tám nạn. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người này họ có phước báo, mọi người không biết. Cái gì hãy nhìn đôi vợ chồng này, quần áo họ mặc đều là nhặt đem về, từ thùng rác nhặt đem về, người khác không mặc nữa. Họ không cho rằng như vậy là mất mặt. Vì sao vậy? Chỉ đức học, chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắng. Đây chính là tấm gương tốt của người làm cha mẹ. Nếu như cha mẹ chỉ bằng đến chuyện ăn mặc mà muốn đứa con mình được ngoan là chuyện cực khó, là nằm mơ, không thể nào được. Cho nên bổn phận làm cha mẹ, chúng tôi trong ba kỳ tiết mục này sẽ nói về phần trọng điểm. Mọi người hãy nghe xem gia đình họ đã làm thế nào. Thầy nghe nói công ty con đã nhặt cơm thừa về ăn đúng không? Dạ. Bởi vì trước đây con không được học giáo dục của Thánh Hiền, nên không biết tiết phước, cũng không biết bồi phúc cho con cái và người thân. Sau khi con nghe các khóa học trên trang mạng, con ở công ty, bởi vì rất nhiều nhân viên trong công ty đều đặt cơm phần để ăn trưa. Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy ăn không ngon, ăn vài miếng rồi đem đổ. Con đã nhìn thấy. Nhân tiện lúc con dọn dẹp thùng rác, nhìn thấy rất nhiều thức ăn thừa, cơm thừa, bánh bao thừa, con đã nhặt về. Ước chừng bữa trưa nào con cũng có đồ ăn. Có lúc con ăn không hết, con đã đem về nhà đưa cho mọi người cùng ăn, cả nhà cùng tu phước. Trong công ty người ta bỏ bánh bao thừa, cơm thừa, kỳ thực là việc tốt. Người ta ăn có hai miếng rồi, không muốn ăn nữa, đổ đi thì người của gia đình này đã ăn. Đây là gia đình gì vậy? Có thể xem là gia đình kiểu mẫu. Dân tộc chúng ta nếu như muốn phục hưng, quốc gia nếu như muốn hưng thịnh, thì phải có gia đình tốt như thế này. Hưng thịnh do tiết kiệm, suy bại do xa xỉ. Nhà tan người mất, nước suy chính là do hết thảy gia đình đều xa xỉ, đều là con phá của. Dân tộc quốc gia đều tiêu vong. Trong xã hội này những người như thế này rất ít. Cho nên chúng ta phải học. Các con hãy kể cho mọi người nghe. Mọi người đều rất hiếu kỳ. Các con học như có truyền thống được bao lâu rồi? Dạ được 4 năm rồi. Đã được 4 năm. Trước giờ đều nghe lão pháp sư giảng kinh đúng không? Dạ. Sau đó thì xem trên mạng. Dạ. Trước khi các con biết đến trang web này, các con đã dạy con ra sao? Thưa thầy, trước đây chúng con cũng giống như các phụ huynh khác, rất là cưng chiều con. Lúc cháu còn nhỏ cũng vậy, chúng con đã mua cho nó rất nhiều quà, thường mua nhiều quà cho con ăn. Ngoài ăn cơm ra còn mua cho con nhiều quà giặt ăn. Mỗi lần nó đều ăn đến căng bụng. Lúc đó chúng con cho rằng như vậy mới là thương con, yêu con. Cảm thấy không thể để con mình thua kém con người khác, có tâm so sánh hư vinh như vậy. Cho nên cứ khi chúng con đã mua cho cháu rất nhiều quần áo đẹp, mua đồ chơi cho nó, lúc nó không vui thì thương lượng với nó, rồi đưa nó đi khu giải trí. Vì vậy đã dưỡng thành những tập tính xấu cho con. Mọi người nghe rồi đấy. Cặp vợ chồng này lúc mới bắt đầu nuôi con đều giống như nhiều gia đình khác, đều sai lầm như vậy. Cái gì dạy thế nào thì họ cũng dạy con thế đấy. May mà họ có thể quay đầu, bởi vì đã xem trên mạng đúng không? Đúng vậy. Bởi vì lúc mới bắt đầu chúng con trước đây không có học Phật, chưa học qua văn hóa truyền thống, cho nên rất nuông chiều con. Sau đó chúng con sau khi nghe sư phụ giảng kinh, lúc xưa không có phương pháp giáo dục đúng đắn. Trước đây chúng con nghe rất nhiều thầy giảng pháp, nhưng chúng con vẫn không biết cách dạy, căn bản là không có tác dụng. Sau đó vào năm 2013, dựa trên nội dung đăng trên trang mạng, chúng con mới có được một chút phương hướng. Lúc đó chúng con chỉ mới vừa tiếp xúc nên cũng chưa có phương pháp gì chính xác, dẫn đến đứa trẻ có rất nhiều tính xấu, có rất nhiều tập khí. Nội dung trong tiết mục văn hóa truyền thống cũng nói giống như người mẹ này. Có một cách nói rất phổ biến hiện nay, nói thế nào? Con cái không cần phải quản, phải vậy không? Chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Con cái không cần quản, cha mẹ chỉ cần đức hạnh đầy đủ, hoàn hảo thì tự nhiên đứa trẻ sẽ tốt. Cách nói này tưởng đúng mà là sai, nghe có vẻ đúng nhưng kỳ thực là sai. Vì sao vậy? Cái gì trước tiên hãy hỏi người nói câu là dựa trên bộ kinh điển nào mà nói. Chúng ta nhất định phải nhớ y pháp bất y nhân, không thể tuyên truyền lời sai trái. Ai nói câu nói này, người đó nghe ai nói. Cho nên ngày nay chúng ta dạy con nhất định phải ghi nhớ. Sư phụ ngài thường dạy chúng ta phải có y cứ, phải có sư thừa. Sư phụ giảng kinh thường nói phải hết sức nghiêm khắc dạy bảo con cái. Lúc nhỏ thì đánh đòn. Sư phụ nói thời xưa các ngài từ nhỏ đã bị đánh nhưng không oán hận thầy cô, không oán hận cha mẹ. Mà những người được dạy như vậy, bao gồm luôn thời đại của chúng tôi, tôi là người thuộc thập niên 60, chúng tôi đều bị đánh, bị mắng. Như thế không tốt sao? Sau đó thì sao? Văn hóa truyền thống hưng thịnh trở lại. Nơi thật là đã bị rất nhiều giáo viên văn hóa truyền thống dẫn dắt sai đường. Con cái không cần quản, chỉ cần dựa vào đức hạnh để cảm hóa. Cái gì có thể đưa ra một thí dụ được không? Các vị nói lời này là dẫn chứng từ bộ kinh điển nào? Phải biết con cái trong thiên hạ, mỗi đứa mỗi khác, tuyệt đại đa số đều như sư phụ ngài nói, phải nghiêm khắc dạy dỗ. Sư phụ đã giảng tổng nguyên tắc cho chúng ta. Trang mạng này của chúng ta đều đem những lời sư phụ đã giảng ghi ra, ghi hình thành tiết mục để cha mẹ trong thiên hạ đều xem thấy. Sau khi họ xem xong có thể học theo. Lai lịch của nó là như vậy. Hai con lúc đầu có phải là cũng không quản con cái đúng không? Dạ. Lúc đó chúng con có hiệu quả hay không? Dạ không hiệu quả. Có một thời gian chúng con đã đem đó cho người khác giữ, còn chúng con ở nhà nghe kinh niệm Phật. Cảm thấy như vậy thì nhất định đứa trẻ sẽ ngoan. Nhưng sau khi tiếp xúc với con thì con đã đưa nó đi đâu? Con gửi nó cho người trong nhà giữ, sau đó họ đã dắt đứa trẻ đi ra ngoài chơi. Còn chúng con cảm thấy ở nhà tu hành không bị chướng ngại, đồng thời như vậy người nhà cũng có thể có công đức. Kết quả thì như thế nào? Kết quả sau khi nhìn thấy con rất là khờ, không có sự thân thiết với cha mẹ, còn tham ăn, ăn trộm đồ ăn, nói dối, còn rất to gan. Trước đây nó ở nhà thì không dám, khi đến nhà người khác căn bản là không dám sờ vào đồ người khác. Sau khi nhìn thấy con đã thay đổi quá lớn như vậy, con suýt nữa cũng không nhận ra nó. Nên con cảm thấy chúng con đã đi sai đường rồi, lần sau không dám gửi cho bất kỳ ai nữa, phải tự mình trông con. Hiện nay rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh học Phật và học văn hóa truyền thống, họ rất chấp trước. Chấp trước là sai, không quản con cái và bản thân chỉ lo tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Rốt cuộc đứa trẻ sẽ giống như lời người mẹ này nói, đứa trẻ đã bị hư mất, thói xấu nào cũng học theo, có đúng không? Dạ phải. Chính là giai đoạn nó không ở chung với các con à? Dạ. Cho nên nói con cái không cần quản, chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Người nói ra lời này, truyền bá cái câu này thì phải gánh trách nhiệm nhân quả. Cho nên mọi người cần phải biết, nhất định phải quản giáo con cái. Là ai nói vậy? Tam Tự Kinh đã nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Thì các bạn có thể không quản giáo chúng được không? Sư phụ thường nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Không những quản giáo mà còn nghiêm khắc quản giáo. Đó là Tam Tự Kinh. Trừ khi Tam Tự Kinh bị sai, cho nên chúng ta hãy đem quan niệm này chuyển trở lại. Đặc biệt là những người học Phật, học văn hóa truyền thống, con cái sanh xong để qua một bên cầu giảng sanh cái đã, đúng không? Dạ. Các con đã làm như vậy đúng không? Dạ. Lúc đó chúng con chỉ muốn cầu giảng sanh, con đã cảm thấy con cái chỉ là nhân duyên, con và nó không có quan hệ gì. Từ nhỏ nếu như mạng đã định là không có mẹ thì đó là số mạng của nó. Con chính đã nghĩ như vậy. Sau đó con đã nghe lão pháp sư giảng mới cảm thấy quả thật mình không bằng cả súc sanh. Nó làm sao không thì có mẹ được chứ? Con đang sống trước mặt nó như vậy, sao con lại có thể nói số mạng của nó là không có mẹ được chứ? Cho nên chúng tôi ở đây xin khuyên các vị phụ huynh một câu: xin đừng học Phật, học văn hóa truyền thống một cách sai lệch như vậy, đem con cái đẩy ra ngoài, không thể được, không được làm như vậy. Các vị nói tôi phải tu đức hạnh, đức hạnh đầu tiên chính là dạy con. Nếu các vị để con qua một bên thì chính là các vị thiếu đức. Nhất định phải nhớ việc tận bổn phận của cha mẹ. Hãy đem sự sai lầm này chuyển trở lại, đồng thời phải nghiêm khắc dạy dỗ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ có đánh có mắng gọi là cha mẹ trách phải thừa nhận. Trách đây chính là trách mắng, đánh mắng. Nếu không thì sao gọi là trách chứ? Hiện giờ đều là thương lượng. Thầy giáo học văn hóa truyền thống cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, đều thương lượng với con cái. Cái bổn phận trách mắng của cha mẹ đều không còn nữa. Điều này lúc đầu các con đã không biết sao? Dạ không biết. Mọi người thắc mắc, nếu các con làm cha mẹ rất có tâm nguyện, rất có quyết tâm kiên định, nhất định phải dạy con thật tốt. Vì quyết tâm đó của các con là từ đâu mà có? Sau khi con của chúng con bị nhà trường từ chối, chúng con thường nghe sư phụ ngài giảng kinh nên đã làm theo lời sư phụ, chỉ nghe một vị thầy. Vì vậy lúc đó chúng con dựa theo ba điều kiện. Lúc sư phụ ngài theo thầy Lý cầu học, điều kiện thứ nhất chính là đối với những điều học trước đây chúng con đều không thừa nhận. Vì trước đây chúng con đã nghe rất nhiều vị thầy thuyết pháp, nay toàn bộ đều buông xuống không nghe nữa. Toàn bộ quay về số 0. Dạ, toàn bộ quay về số 0, không nghe nữa. Điều kiện thứ hai là chúng con chỉ nghe những khóa học trên mạng, tức là chỉ nghe lời giảng của một vị thầy mà thôi. Những thứ khác chúng con đều không nghe. Điều kiện thứ ba chính là sách nào mà thầy không cho chúng con xem, chúng con sẽ không xem. Vì vậy những điều mà thầy nhắc đến trên trang mạng chúng con đều học, những sách khác chúng con cả thầy đều không xem. Ba điều kiện này xác thực là ba điều quan trọng mà sư phụ ngài năm xưa lúc cầu học với ngài Lý Bỉnh Nam đã đối mặt. Sư phụ nói cái này chính là 5 năm học giới. Cái gì là 5 năm học giới? Chính là ba điều kiện này. Thứ nhất là toàn bộ những điều mà các vị đã học trước đây đều quay về con số 0, không thừa nhận, trong đầu không được có thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ. Thứ hai, chỉ nghe một vị thầy. Thứ ba, những sách mà không cho xem, những người mà không được tiếp xúc, những việc không cho làm thì toàn bộ đều không được làm. Phải triệt để buông xuống, lão thật nghe lời thật làm. Đây là những lời sư phụ đã dạy. Lão sư Lý đã truyền cho sư phụ điều này, mà sư phụ ngài đã truyền cho hàng nghìn hàng vạn người khác. Các vị nhìn thấy người mẹ này, cô ấy làm được rồi. Cô ấy đã làm được như thế nào? Cô ấy đã được lợi ích. Vì vậy mọi người xin hãy đừng sợ. Nếu các vị thật sự làm, nếu thật làm như vậy thì các vị sẽ được lợi ích, các vị sẽ được tốt. Người ta chỉ mới làm được 1.5 năm mà đã có hiệu quả rồi. Lão thật nghe lời, thật làm, thật có phước. Cái này không làm, cái kia không được. Tôi có cách nhìn của tôi, được thôi. Các vị có cách nhìn của các vị, vậy hãy đi làm đi. Rốt cuộc các vị sẽ không được kết quả tốt đẹp. Cho nên lão thật chính là phước, thiệt thòi là phước. Lão thật nghe lời, thật làm là người có phước báo. Người này đã làm thí dụ, đã làm ra chứng minh cho chúng ta xem. Chúng ta còn lời gì để nói nữa không? Thưa thầy, sau khi con của con bị trả về nhà, chúng con mới biết con của con có những khuyết điểm gì. Trước đây nó ở nhà, chúng con không biết, cho là hành động của trẻ nhỏ nhìn rất là hồn nhiên đáng yêu, xem thấy rất bình thường. Cho nên khi bị trường trả về, chúng con mới biết nên bắt đầu từ đâu để quản giáo những khuyết điểm của nó, mới biết được khuyết điểm tập khí của nó là ở đâu. Cho nên sau khi trở về, chúng con đã nghe đi nghe lại những bài giảng trên trang mạng. Nghe xong bài thầy giảng về tâm cung kính của phụ huynh là quan trọng nhất, thì chúng con đã hiểu vì sao con của chúng con bị trả về. Là bởi vì chúng con đối với thầy cô không có tâm cung kính, ở nhà đối với cha mẹ không có tâm hiếu thảo. Cho nên vợ chồng chúng con đã nghĩ con nhất định sẽ dạy đứa con này để nó không có chút tập khí xấu nào, sau đó để nó không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho thầy cô trong trường. Nếu như không dạy tốt thì con sẽ ở nhà dạy luôn cho nó. Đứa trẻ này bị trường trả về thật là một cú đánh vào đầu, là sự đả kích rất lớn đối với con, đúng không? Dạ phải. Thưa các vị khán giả và các vị phụ huynh, các vị xem đến đây cần phải có cảm nhận. Cảm nhận gì vậy? Rất nhiều phụ huynh hiện nay, cái trường này không tốt thì đi tìm trường khác, tiếp tục tìm cái khác. Họ chỉ tìm kiếm, họ chỉ cảm thấy con của mình tốt. Điều là trường học không tốt, thầy cô không tốt. Vì vậy đứa trẻ này sẽ vĩnh viễn không thể dạy tốt. Còn vị phụ huynh này thì không như vậy. Vừa rồi người mẹ này đã nói con của mình có vấn đề. Vì vậy đã nói rõ điều gì? Cho thấy cô ấy tin tưởng ngôi trường này. Họ đã trả con của tôi về, nhưng tôi tin tưởng các thầy cô. Việc này thật khó có. Cô ấy có tín tâm, cô ấy không hoài nghi. Hiện nay rất nhiều phụ huynh đều nói: thầy nói con của tôi không tốt, nhưng mà tôi thấy nó rất tốt. Căn bản là do các thầy cô không tốt mà thôi. Nếu như các vị có thái độ như vậy thì dù ở đằng sau các vị nghe theo cũng không có tác dụng gì. Cái gì nhìn đâu cũng thấy con của các vị tốt. Phụ huynh như vậy là thế nào? Đem những lời dạy trong kinh giáo mà sư phụ đã giảng đối chiếu với con của mình xem, thực sự là có vấn đề. Vì vậy nhất định phải thay đổi. Các vị xem, sự sơ phát tâm này không như nhau. Các vị nói chúng tôi ở nhà làm theo những phương pháp này thì có thể dạy được tốt không? Không thể dạy tốt. Vì sao vậy? Các vị không có tâm của người mẹ này. Người mẹ này có tâm gì? Tâm sám hối, tâm phản tỉnh. Cái tâm tuyệt đối không tìm nguyên nhân từ phía bên ngoài. Điều này chúng ta đã nghe rõ rồi. Đây chính là điểm xuất phát của tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta biết tâm ban đầu của cha mẹ mới phát ra rất là quan trọng. Nếu như các vị mỗi ngày nhìn cái này không vừa mắt, cái kia sai rồi, trường học không đúng, nếu mỗi ngày các vị tìm kiếm lỗi lầm, thậm chí lời dạy trong sách Thánh Hiền cũng sai luôn, chỉ có con của các vị là đúng. Nếu không có cái điểm xuất phát này thì sẽ sai một ly, đi ngàn dặm. Các vị sẽ càng đi càng xa. Các vị sẽ không được như đứa trẻ 5 tuổi này của họ, không đạt được kết quả này. Quyết tâm của họ từ đâu mà có? Chúng tôi xin nói một câu: tri sĩ cận hồ dũng. Nếu con của tôi tập khí xấu quá nhiều, tôi là người làm mẹ xin phát nguyện sẽ thay đổi nó. Ngày nay có được mấy người mẹ có thể phát ra lời nguyện lớn này? Lúc đó con đã nghĩ như vậy đúng không? Dạ đúng. Đồng thời khi đem đứa trẻ về trường, nhất định phải để cho các thầy cô thấy đứa con này của tôi như thế nào. Các vị thấy họ phát đại thệ nguyện. Cho nên người làm cha mẹ, làm phụ huynh, các vị đừng chỉ xem cái tiết mục này thôi. Đây chỉ là quả. Các vị cần phải tìm nguyên nhân. Nhân là gì? Nhân chính là tâm phát nguyện lớn lao của họ. Còn để cho ai dạy? Để cho tôi dạy. Tôi là mẹ của nó mà. Tôi không dạy thì ai dạy chứ? Các vị xem, cách đây 2 ngày có khán giả gọi điện thoại đến, cũng là một người mẹ, đã nói là xem xong tiết mục này cô rất xúc động, nhưng cô ấy nói là cô ấy làm không được. Cô hỏi chúng tôi nên làm sao. Không làm nổi việc gì. Cô ấy nói người mẹ này biết nướng bánh, cho nên cô ấy có thể dạy con làm được. Cô ấy hỏi chúng tôi, còn tôi không biết nướng bánh thì tôi làm cách nào để dạy con đây? Tôi nói dễ thôi mà. Tôi nói với cô ấy một cách rất tốt. Tôi nói cô hãy đưa bà ngoại của đứa bé đến, rồi cô học lại, để mẹ của cô dạy cô làm thế nào nướng bánh. Hiện giờ những người làm cha mẹ mở miệng ra nói không hề có chút tâm hổ thẹn. Việc này tôi không biết. Thầy thấy tôi đã sanh con rồi, nó cũng đã lớn như vậy rồi. Thầy kêu tôi dạy nó học theo người mẹ này, tôi học không được. Vì sao học không được? Tôi không biết. Các vị không biết thì các vị hỏi ai? Các vị đi hỏi đến tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói là mời bà ngoại nó lại. Hãy học lại từ đầu đi. Cái khóa học mà lẽ ra 5 tuổi, 3 tuổi các vị phải học, hãy để bà ngoại nó dạy bổ sung cho các vị. Làm cách nào nướng bánh, vậy thì làm sao? Người làm mẹ có thương con hay là không? Nếu thật sự thương thì đừng nói nướng bánh. Nướng bánh bằng sắt cô ấy cũng biết làm, đều phải học được. Vì muốn cho con được tốt, có phải không? Các vị có thật thương con mình không? Còn có phụ huynh nói là tôi nhìn thấy rất hay, nhưng tôi thực tình làm không được. Thôi để đưa con đến trường học văn hóa truyền thống của các thầy vậy. Vì sao các vị làm không được? Tôi sáng sớm thức dậy không nổi, họ hỏi tôi phải làm sao đây. Được, hãy đưa bà ngoại nó đến, để bà ngoại của nó đánh thức các vị dậy. Rồi sau đó các vị hãy dạy con của mình. Các vị thấy những phụ huynh hiện nay, chúng tôi thiệt cũng đau cả đầu. Các vị nói thế này thì làm sao? Lời này mà các vị cũng nói được, các vị đã làm mẹ rồi mà. Cho nên vấn đề căn bản nhất chính là mọi người không biết rốt cuộc nên làm bổn phận của mình như thế nào. Loạn hết cả rồi. Học văn hóa truyền thống cũng loạn rồi. Dạy loạn, con cái cũng không cần quản giáo. Không cần quản. Nếu không quản thì các vị đã dạy cho những người làm cha mẹ trong thiên hạ không tuân thủ bổn phận rồi. Vì Tam Tự Kinh đã nói sai rồi sao? Cho nên hôm nay phải chấn chỉnh lại cách suy nghĩ này. Cái gì không biết thì phải học. Cái gì không biết dạy, vậy người ta vì sao lại biết? Mọi người các vị hãy nhìn anh tài xế này. Còn đây chỉ là người nội trợ. Các vị lẽ nào lại không bằng họ sao? Nhìn thấy họ thôi thì có tính tâm rồi. Người ta biết, vì sao tôi lại không biết? Vẫn không biết. Vậy thì hết cách rồi. Là các vị không muốn học thôi. Cho nên kỳ tiết mục này của chúng tôi sẽ đem những việc ở phía sau ống kính giới thiệu cho mọi người. Các vị xem xong rồi thì các vị sẽ biết điểm chính của việc dạy con là gì, việc chính yếu là việc gì. Cha mẹ trước tiên phải phát tâm. Nào chúng ta cùng nghe người mẹ này đã phát đại nguyện, còn người cha thì như thế nào? Thưa Thầy, sau khi chúng con xem tiết mục Phụ Hữu Thân Tử Hữu Thân trên trang mạng, còn có tiết mục Nửa Chậu Nước Nóng Rửa Chân Trị Thiên Hạ. Sau hai tiết mục này, chúng con đã phản tỉnh đến việc chúng con thực hành hiếu đạo với cha mẹ là quá kém rồi. Trước đây chúng con không học Phật, lúc con còn nhỏ cha mẹ con đã ly dị, sau đó trong lòng con luôn cảm thấy u ám, có tâm oán hận với cha mẹ. Khi con lớn lên thường xuyên cãi lại cha mẹ, rất là bất hiếu. Sau đó con học Phật thì con rất là chấp trước, không cho cha mẹ ăn thịt, trứng gà, sữa, hành tỏi. Đây là sau khi học Phật à? Dạ, mọi người nghe thấy chưa? Cha mẹ này gặp xui rồi, muốn ăn mà không cho ăn. Sau đó cha mẹ sống chung với chúng con rất khó chịu, bởi vì chúng con căn bản đều bắt cha mẹ phải làm theo chúng con. Như vậy nếu như họ muốn ăn trứng gà, muốn ăn thịt, thì các con đã làm sao? Chúng con không cho ăn, chúng con đã không vui. Nếu như chúng con phát hiện thì liền xử lý. Xử lý cách nào? Nếu như có thịt, chúng con liền đem chôn. Đem chôn à? Dạ. Còn trứng gà thì sao? Trứng gà thì chúng con đem đi quăng. Đem quăng à? Dạ. Vì hàng xóm láng giềng nhìn thấy sẽ nói, đây là người học Phật sao? Thôi đừng học, đừng có học. Vì sao vậy? Người đó không bình thường. Học Phật như vậy kỳ thực mà nói là học sai rồi. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Các con nghe sư phụ giảng kinh, có khi nào nghe thấy việc đem trứng gà mà quăng vào thùng rác không? Lúc đó chúng con cảm thấy như vậy là tốt cho cha mẹ, không muốn để cha mẹ tiêu phước báo, tích phước cho cha mẹ, không để cha mẹ tạo nghiệp. Kết quả thì sao? Kết quả cha mẹ đã đối với các con ra sao? Bà nội cháu đã ra ngoài tự ăn, ăn xong rồi mới về, đối với các con có thái độ gì? Rất phản cảm, oán hận đúng không? Dạ. Con thấy bà có thể học không? Dạ không. Đây là vì sao? Các con nghĩ là đã làm việc tốt, kết quả lại làm ra hiệu quả trái ngược rồi. Vì các con thấy đây có là biểu hiện của người trí huệ không? Học Phật lẽ ra có trí huệ, các con phải dẫn dắt họ vào trong cửa Phật. Vậy mà các con đã đóng cửa rồi, các con bảo họ sẽ không vào, đúng vậy không? Dạ. Bình thường con cũng muốn nói chuyện nhiều với cha mẹ, cảm thấy rằng đây là tạo khẩu nghiệp. Con muốn cha mẹ nói chuyện ít lại một chút, nghe kinh nhiều, xem nhiều đĩa video. Con muốn nói chuyện nhiều với cha mẹ, nói chuyện là tạo khẩu nghiệp à? Dạ. Ăn trứng là tạo tội. Cho nên phải nói, các con ở nhà đã có thêm hai oan gia nữa rồi, là ông nội và bà nội của đứa nhỏ, có phải không? Các con làm như vậy chính là đẩy họ ra khỏi cửa Phật rồi. Cho nên sắp tới chúng tôi có một tiết mục tên là Từ Bỏ Lối Sống Sai, cũng đã ghi hình được vài tập rồi, chưa có thời gian biên tập. Mọi người có dịp hãy đón xem. Đó không phải là học Phật, đó gọi là phá hoại việc học Phật. Lúc sư phụ giảng kinh đã có nhắc đến, mẹ của ngài muốn ăn cá, sư phụ đã bảo với nhà bếp làm cá. Bà đã ăn một tuần. Bà quan hỷ nói, các vị không ăn cá, không ăn thịt mà để tôi ăn. Bà bị cảm động. Bà đã nhiều năm không gặp sư phụ ngài, hình như đã hơn 40 năm. Sau khi bà về nhà không bao lâu, bà ăn chay. Bà bị cảm động. Vì đây là sư phụ kể cho chúng ta nghe, hằng thuận chúng sanh. Tôi hỏi mẹ tôi, bà muốn ăn gì? Bà muốn ăn cá. Tôi đã căn dặn nhà bếp, mỗi ngày hãy hấp cho bà hai con cá nhỏ. Bà ở đó được một tuần. Nhìn thấy chúng tôi như vậy, tôi không khuyên bà ăn chay, chỉ nói những lợi ích của Phật Pháp với bà, khuyên bà niệm A-di-đà Phật. Có thể ăn chay đương nhiên là tốt nhất. Tôi đã nói với bà, con ăn chay đã mấy chục năm rồi, sức khỏe rất tốt. Sau khi bà trở về Thượng Hải, bà ở tại nhà của em trai tôi, họ sống ở Thượng Hải. Sau khi trở về, bà đã ăn trường chay. Việc này tốt, không cần khuyên, khuyên sẽ sanh phản cảm. Hãy dùng Phật Pháp mà cảm hóa những người thân trong gia đình. Chúng ta tu hành tốt, gia đình hòa thuận, cả nhà hoan hỷ, thì họ nhìn thấy sẽ rất hoan hỷ, rồi tự nhiên họ sẽ học Phật theo bạn. Nếu họ không làm như pháp thì bạn phải dùng phương tiện khéo léo. Bạn không thể nói tôi nhìn không vừa mắt, ây da, anh đã tạo nghiệp rồi. Đặc biệt là khi bạn học Phật rồi ăn chay mà họ vẫn ăn mặn, bạn không thể gây chướng ngại cho họ. Bạn cứ tùy thuận thì họ sẽ hoan hỷ. Nếu như bạn phê bình họ thì tâm họ sẽ khó chịu, họ sẽ đối lập với bạn, bạn đã sai rồi. Hãy để họ từ từ mà tự giác ngộ hồi đầu. Phật Pháp xây dựng nền tảng từ cách làm người. Phật Pháp là hiếu đạo, Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo được xây dựng dựa trên hiếu đạo. Các con không nói chuyện với cha mẹ như vậy, không để cho cha mẹ ăn trứng gà là đại bất hiếu. Ngay cả thân cha mẹ còn không dưỡng. Cho nên nói các con làm như vậy thì không thể dạy tốt con của các con. Sau khi xem các khóa học trên trang mạng, chúng con đã sám hối với cha mẹ, cáo đầu nhận lỗi. Chúng con trước đây đã học sai, đã không làm tấm gương tốt. Xem khóa học phụ hữu thân, tử hữu thân trên trang mạng đúng không? Dạ. Con đã xem mấy lần rồi. Khóa học phụ hữu thân, tử hữu thân, chúng con ít nhất đã xem hơn 100 lần. Đã xem hơn 100 lần. Các vị khán giả hãy nhìn xem, người ta có thể dạy con thành như vậy là cả hai vợ chồng, không phải chỉ có một người phát tâm, mà cả hai vợ chồng họ cùng nhau đồng thời phát nguyện, biết bản thân đã sai lầm, trước tiên để đem những quan niệm sai lầm chuyển trở lại. Các vị thấy họ trước đây là những người rất chấp trước, nhưng có thể nghe khóa học trên mạng mà chuyển đổi lại. Vì đây phải là hạ một quyết tâm rất lớn, tính tâm rất lớn, thật không dễ gì làm được. Sau đó là xem tiết mục phụ hữu thân, tử hữu thân hơn 100 lần. Nếu các vị đạt được trình độ này thì các vị cũng có thể dạy con được tốt. Các vị dựa vào số lần này của họ thì có thể biết được tính tâm và quyết tâm của họ. Rồi các con còn làm gì nữa? Sau đó mỗi ngày sớm tối, chúng con đều đưa cháu đến vấn an ông bà. Mỗi buổi tối đều rửa chân, đấm bóp cho ông bà. Là ông bà nội của nó phải không? Dạ, mỗi lần như vậy là hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó bình thường cha mẹ thích ăn món gì thì đều làm cho cha mẹ. Trong nhà có việc gì đều không để cho cha mẹ làm, chúng con và nó đều cùng làm. Nó phụ trách làm công việc nhà như rửa bát, quét nhà, quét dọn vệ sinh. Chúng con phụ trách nấu nướng để cha mẹ vui lòng. Sư phụ trong lúc giảng kinh thường nói, người học Phật, người khác không hòa đồng với mình thì mình hòa đồng với người khác, như vậy mới đúng. Không thể là các ngươi phải hòa đồng với tôi, hằng thuận tôi, vì này trái ngược với Phật Pháp rồi. Họ thích cái gì thì chúng ta cho họ. Họ thích ăn thịt thì cho họ ăn tam tịnh nhục. Trong nhà Phật có phương tiện này, các con phải quan hỷ mà mua cho họ. Không giết con vật sống là được rồi. Tam tịnh nhục mà, không vì tôi mà giết, không trông thấy giết, không nghe thấy giết, vậy cũng được, vậy cũng là tươi ngon rồi, họ sẽ vui lòng. Trước tiên hãy làm con hiếu, trước hết phải có nền tảng làm người đã, sau đó mới nâng cao, mới nói đến việc học Phật. Hai vợ chồng họ đã quay trở về nền tảng của việc làm người. Trước tiên tự mình làm con hiếu thảo. Con còn làm công tác chuẩn bị gì nữa không? Sau khi con về nhà, bà nội của cháu không cần làm gì cả, chỉ còn ngồi nghe khóa học này của thầy. Sau đó con trò chuyện với bà, nên bà rất vui. Đúng rồi, bà đã thấy các con có thay đổi rồi. Cho nên bất kể có khổ có mệt đến đâu, con cũng đều rửa chân và xoa bóp cho bà. Bà cũng rất là vui. Đồng thời về ăn uống, từ bà đã nói mẹ không ăn thịt nữa, ăn thịt là sát sanh, từ bản thân bà đã thay đổi. Các vị xem, hiện nay rất nhiều phụ huynh nói chúng tôi rất muốn dạy con cái văn hóa truyền thống, nhưng người lớn tuổi không đồng ý. Người già vì sao không đồng ý? Vì các vị đã không khiến họ cảm động. Nếu giống như cặp vợ chồng này, trước tiên làm người con dâu tốt, trước tiên làm tốt bổn phận của con trai con gái, thì người trong nhà sẽ vỗ tay tán thưởng. Các con đã học ai vậy? Học trên mạng. Cha mẹ cũng sẽ xem, như này sao lại tốt như vậy? Tại sao có thể khiến các con thay đổi như vậy? Cho nên trước khi dạy dỗ một đứa con, cần phải có công tác chuẩn bị. Tập này của ngày hôm nay chỉ nói đến công tác chuẩn bị. Các vị đừng xem thường việc này. Trước tiên học nướng bánh không xong thì cái tâm của các vị phải thay đổi, phải phát cái nguyện, phải có tín tâm, phải có quyết tâm. Không có những tâm này không được. Đồng thời Tự mình trước tiên phải làm trước, như vậy thì gia đình mới có thể kiến hòa đồng giải, chung sống hòa thuận được. Sau đó mới bắt đầu dạy con. Những công việc chuẩn bị này bắt buộc phải có. Trước tiên phải thay đổi quan niệm, trước tiên hãy nhận lỗi, biết con của mình có vấn đề. Nếu các vị không thừa nhận việc này, không biết bản thân mình có vấn đề, không biết bổn phận của người cha, người mẹ, thì đứa con này không thể dạy tốt được. Quần áo của bà nội bé, của cha mẹ trong nhà đều do chúng con giặt, bao gồm ra niệm, áo gối trong phòng của bà là toàn bộ do chúng con giặt. Cho nên bà nội của cháu rất vui lòng. Lúc bà mừng sinh nhật, bà muốn đi ra ngoài, chúng con đã đưa bà đi lên núi lễ Phật tham học. Bà còn nói: chúng ta đừng đi nơi nào khác, không có ý nghĩa, đi lên núi lễ Phật còn tốt hơn. Các vị xem, các vị muốn dắt cha mẹ vào cửa Phật thì hãy dùng phương pháp này. Các vị đã nhìn thấy rồi đó. Đây chính là thí dụ sống động. Họ thực sự đã nghe lời dạy của sư phụ, áp dụng vào thực tế cuộc sống. Trước đây đối với cha mẹ có quan hệ thù địch, hiện giờ các vị hãy xem, đây chính là gia đình hòa thuận, là nền tảng cơ bản để dạy con. Tiết mục lần sau sẽ nghe họ kể tiếp, cụ thể là ở nhà đã dạy con ra sao. Đây là bổn phận của cha mẹ, chúng ta không thể không nghe. Chúng con xin cảm ơn thầy. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.